Thưa quý thính giả, sau hơn 3 năm lên sóng FM 106,5, chương trình Giờ Có Điểm Giao Thông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên đã được đông đảo thính giả nhận diện. Những âm thanh sôi động của chương trình buổi sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ đến 8 giờ và buổi chiều bắt đầu từ lúc 16 giờ 45 đến 18 giờ đã quen thuộc với nhiều thính giả, nhất là những tài xế ngồi sau vô lăng trên các cung đường nội tỉnh. Thính giả có thể theo dõi chương trình qua FM 106,5MHz, trực tuyến trên trang web thainguyentv.vn, ứng dụng TNTV của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Và bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 vừa qua, chương trình tiếp tục được livestream trên fanpage TNTV Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình đã nhận được sự quan tâm tương tác của nhiều khán thính giả bên cạnh sự phối hợp tích cực của cơ quan chức năng. Giao thông phát triển, xã hội ngày càng phát triển, càng có nhiều vấn đề đặt ra trong đảm bảo an toàn giao thông, hướng tới giao thông văn minh, hiện đại và trách nhiệm thuộc về ai. Podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay có chủ đề An toàn giao thông, trách nhiệm của ai. Tôi là biên tập viên Lê Nhung, xin giới thiệu tham gia podcast này là biên tập viên nhà báo Duy Hưng, một trong những thành viên nòng cốt đã tham gia chương trình Giờ Có Điểm Giao Thông từ những ngày đầu tiên trên sóng FM 106,5MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Vâng, được xin chào cũng như là cảm ơn anh Duy Hưng đã tham gia chương trình.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và xin được cảm ơn biên tập viên Lê Nhung đã cho tôi được tham gia chương trình này.
Vâng, thưa anh Duy Hưng, tôi biết là nói về bản thân thì có lẽ anh Duy Hưng cũng như những người thực hiện chương trình đều rất là ngại. Nhưng ở đây thì chúng ta phải xác định là không phải câu chuyện cá nhân mà về một chương trình hướng đến những điều tốt đẹp vì sự bình yên của cuộc sống. Khi mà riêng năm 2023 thì chúng ta đều biết là bình quân một ngày có tới hơn 30 người chết vì tai nạn giao thông. Vậy chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện từ vấn đề này được chứ ạ?
Vâng, thưa chị Linh Nhung, mà tôi cũng xin được bắt đầu như thế này. Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tình hình tai nạn giao thông đó, thì trong năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết tới 11.628 người và bị thương thì tới 15.292 người. Trong đó thì đường bộ đã xảy ra tới 21.880 vụ và làm chết tới 11.498 người, bị thương tới 15.255 người. Trong số những cái vụ tai nạn xảy ra đó thì có tới 30 vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, làm chết 118 người, bị thương 77 người. Những con số có thể nói là rất là đáng buồn. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông thì đã được các cơ quan chức năng phân tích và cảnh báo rồi. Theo báo cáo của Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên thì năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của chúng ta tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Cụ thể là năm 2023 đó thì toàn tỉnh đã xảy ra 134 vụ làm chết 38 người, bị thương 124 người. Thế còn theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thì các phương tiện giao thông, nhất là xe ô tô trên địa bàn tỉnh những năm gần đây thì có cái sự tăng trưởng khá là nhanh. Dù là ít hơn con số 41.000 của năm 2022, thế nhưng mà năm 2023 thì toàn tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng có trên 35.000 xe ô tô và mô tô đăng ký mới. Như chị Lê Nhung cũng đã biết là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, thì Thái Nguyên tuy không phải là một thành phố lớn, thế nhưng mà có tỷ lệ sở hữu ô tô so với lại tỷ lệ dân số đấy là khá là cao. Nếu mà như theo thống kê dân số vào năm 2019 thì của chúng ta là đứng thứ 3 trong toàn quốc. Nói về tỷ lệ thôi chứ không phải nói về số xe. Thì trung bình thì cứ 10 hộ ở Thái Nguyên thì sẽ có hơn một hộ có xe ô tô. Và nếu mà tính theo số người dân thì cứ hơn 12 người dân ở Thái Nguyên thì sẽ có một chiếc xe ô tô. Và nếu tính riêng khu vực thành thị thì tỷ lệ sở hữu ô tô của Thái Nguyên lên tới 18,1%. Và với những con số mà tôi vừa mới thống kê ra đấy, thì trung bình cứ hơn 12 người dân ở Thái Nguyên thì có một ô tô. Nếu tính riêng ở khu vực thành thị thì tỷ lệ sở hữu ô tô ở Thái Nguyên chúng ta lên tới 18,1%. Như vậy có thể thấy là Thái Nguyên là một tỉnh có tỷ lệ sở hữu ô tô phục vụ mục đích sinh hoạt rất là lớn.
Vâng, những thông tin mà anh Duy Hưng vừa đưa ra ấy, thì có thể thấy là tôi có thể tóm lại là tình hình tai nạn giao thông của toàn quốc năm 2023 là những con số rất là đáng buồn. Thế nhưng mà tình hình tai nạn giao thông ở Thái Nguyên thì có những cái điểm tích cực.
Có những tín hiệu sáng sủa.
Thế và một cái điều nữa nó hơi tỷ lệ nghịch với việc là chúng ta, cái sự tăng trưởng của chúng ta khá nhanh, đặc biệt là về cái mật độ phương tiện giao thông. Vâng, sự phát triển về hạ tầng giao thông cũng như là số lượng phương tiện đồng nghĩa với việc là sẽ gia tăng các nguy cơ về an toàn giao thông. Vì thế, những chủ trương, biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông cũng đã được các cấp ngành đề ra. Sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn để đảm bảo an toàn giao thông cũng là hết sức cần thiết để đảm bảo ổn định phát triển cuộc sống của nhân dân.
Chúng ta có thể nhớ là thực hiện chỉ thị số 23 CTTU ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới đó, thì các cấp ủy tổ chức đảng, đoàn thể, hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương thì đều có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện. Và với một cái mục tiêu chung là giảm thiểu tai nạn giao thông, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong cái giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan chức năng thì cũng đã triển khai đồng bộ cái nhiệm vụ này. Có thể nói là trong thời gian qua thì các cơ quan chức năng của Thái Nguyên chúng ta đã triển khai rất là tốt kế hoạch xây dựng hành lang pháp lý, ban hành các quy định xây dựng cơ sở hạ tầng để có thể phát triển giao thông cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ ở các trường học, các địa phương, đơn vị với cái mục đích là nâng cao nhận thức của tất cả các tầng lớp nhân dân. Với vai trò là cơ quan truyền thông của tỉnh thì Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng đã xây dựng và thực hiện cái chương trình mà chúng ta đã biết, đó là chương trình giờ cao điểm giao thông.
Vâng, như tôi đã đề cập, đây không phải là câu chuyện cá nhân mà là câu chuyện về một chương trình hướng đến những điều tốt đẹp, đó là sự bình yên của cuộc sống. Và kênh FM 106.5 MHz giờ cao điểm giao thông đã trở thành một kênh radio quen thuộc, được ghi dấu ấn trong rất nhiều kênh trên làn sóng radio và gắn bó với thính giả, cũng là cái niềm vui và niềm tự hào của những người thực hiện chương trình, ví dụ như anh Dương.
Tất nhiên là được tham gia chương trình này thì đó vừa là một niềm vinh dự nhưng cũng có những cái áp lực nhất định. Tôi xin phép được nhắc lại một chút, đó là chương trình giờ cao điểm giao thông thì được lên sóng FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đầu tiên là vào 6:30 sáng ngày 1 tháng 10 năm 2020. Tính đến nay thì chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm giao thông thì đã đồng hành với quý vị thính giả được gần 4 năm rồi. Thời gian thì tuy chưa phải là dài nhưng có lẽ cũng không phải là ngắn để chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm giao thông góp phần định hình thói quen theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình giao thông cho nhiều thính giả mà bây giờ có thể là cả khán giả nữa. Thời gian đó thì cũng đã giúp cho những người thực hiện như là chúng tôi đó thì cũng khẳng định được cái giá trị của chương trình đối với đời sống của người dân, và ít nhiều thì cũng có được những cái đúc rút để mỗi một ngày thì chúng tôi sẽ phục vụ thính giả tốt hơn. Cũng có nhiều người dân cho rằng là những thông tin về tình hình giao thông trong các khung giờ cao điểm đó là nó thực sự có ích cho việc di chuyển của mọi người ở trên các cái cung đường và trong cái thời điểm giờ cao điểm. Hiện thì như mọi người có thể cũng đã biết, cũng có thể có người chưa biết, nhưng mà bây giờ thì chương trình đang được livestream trên fanpage TNTV Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thì chị Đinh Nhung thì chắc chắn là phải biết rồi. Vâng. Mà như tôi cũng mong là sẽ có nhiều người biết hơn nữa.
Vâng, tôi thì đã từng di chuyển trên một số hành trình giao thông trên địa bàn tỉnh và cũng đã trực tiếp được trao đổi và được nghe các ý kiến về chương trình. Mời anh Duy Hưng cùng thính giả cùng nghe. Em là lái xe của hãng taxi Hà Lan. Thì em có hay nghe cái chương trình giờ cao điểm giao thông mà em đang nghe này không?
Em hôm nào em nghe, mình nghe để những chỗ nào tắc đường nhất mình biết thì mình có thể mình đi hướng khác. Em có chương trình này thì báo đường này nó đang tay và xảy ra va chạm đang tắc đường thì bọn em lại vòng theo đường khác. Thì bọn em biết gì đấy rồi thì bọn em lại thông báo về trên tổng đài hướng này đang tắc hoặc là đang xảy ra va chạm thì nếu mà lái xe nào đón khách ở phía là đấy và vòng đi đường khác thì đồng chí là hữu ích cho nhiều người, người ta ngạc nhiên là Thái Nguyên có giờ cao điểm giao thông mà có tần số như nào.
Thế là em lại hướng dẫn cho họ, em lại đưa thông tin cho họ. Thay mặt những người làm chương trình thì rất là cảm ơn em.
Cái chương trình nếu mà làm dài hơn một chút nữa thì tốt.
Thì không biết là đài của Thái Nguyên nó là đài nào?
Vâng, 106.5 MHz.
Và nếu anh muốn cung cấp thông tin cái gì ạ thì anh chắc là anh gọi điện thôi 1800 1137.
Biết Hà Lan này thì em chạy một ngày mà em đi trên đường hơn 400 km một ngày thôi, cho nên là rất nhiều tình tiết giao thông mình muốn cập nhật.
Vâng, đó là câu chuyện giữa tôi với anh Nguyễn Văn Linh, lái xe buýt tuyến Định Hóa, thành phố Thái Nguyên, và một tài xế của hãng taxi Hà Lan, đó là anh Nguyễn Tiến Bình. Anh Linh, đến lúc mà tôi lên xe buýt và tôi có nhờ anh là mở cái kênh 106.5MHz thì anh mới biết chương trình. Và lúc đấy thì tôi cảm thấy là đó là cái lỗi của chúng ta, những người thực hiện chương trình chưa làm cho chương trình lan tỏa được rộng hơn, cho nên là anh cái lái xe đó anh chưa biết.
Cái làm truyền thông của chúng ta đến mọi người nó chưa có thời gian.
Vâng. Còn anh Bình, lái xe taxi thì đã bày tỏ sự nhiệt tình, trách nhiệm với chương trình. Anh nghe được thông tin và anh đã lan tỏa về công ty như thế nào. Và rõ ràng nếu chúng ta đặt ra câu hỏi an toàn giao thông, trách nhiệm thuộc về ai, không phải không có lý. Phải đâu trách nhiệm chỉ thuộc về các cơ quan chức năng. Anh có nghĩ như vậy không?
Tôi thì không bao giờ nghĩ là an toàn giao thông chỉ thuộc về các cơ quan chức năng cả. Và tôi cho là cũng nhiều người cũng sẽ nghĩ giống tôi. An toàn giao thông là đề tài được xã hội rất là quan tâm, vì chúng ta cứ lên Facebook hàng ngày cũng thấy thôi. Thế và cần mọi người thì cần phải đồng lòng tuân thủ thực hiện các cái quy tắc về an toàn giao thông. Tôi thì thấy là để ngăn chặn tai nạn giao thông ấy, thì các cơ quan chức năng cũng đã triển khai rất là nhiều việc rồi. Thế còn chương trình giờ cao điểm giao thông của chúng ta ấy, thì cũng không nằm ngoài cái mục đích đó. Thế và để có được những cái thành công như là tạo ra những cái giá trị cho chương trình giờ cao điểm giao thông thì chúng ta không thể không nói đến sự vào cuộc và cái sự chung tay tích cực của các cơ quan chức năng, các đơn vị hỗ trợ chính ngay từ đầu cho chương trình. Thì đó là gồm có Ban An toàn giao thông tỉnh này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này, thế rồi Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên, thế rồi sự hỗ trợ rất là đắc lực từ hệ thống camera trực tiếp hiện trường của Viettel Thái Nguyên. Và góp phần không nhỏ nữa đó chính là từ chính các thính giả, những người bạn nghe đài của chúng ta. Và bây giờ thì sẽ thêm là những khán giả, là những người mà theo dõi ở trên fanpage của đài.
Vâng, nói về trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông thì tức là chúng ta phải nói đến trách nhiệm của những người tham gia giao thông trên mỗi cung đường. Anh Hưng có nghĩ như vậy không ạ?
Tôi luôn luôn nghĩ là như vậy, tức là của mỗi người, mỗi chúng ta. Cái ý thức tuân thủ gọi là luật thì nó cái vẻ nghe nó hơi nặng nề, nhưng mà ta cứ nói gọi là nhẹ nhàng hơn là các quy tắc an toàn giao thông. Thế và hành xử làm sao đó để cho gọi là có văn hóa khi tham gia giao thông thì nó là trách nhiệm của, gọi chung là trách nhiệm của cộng đồng. Thế còn nói nó sát hơn là của mỗi người chúng ta. Trong các khung giờ mà chúng ta làm cái chương trình giờ cao điểm giao thông đó thì cũng có nhiều thính giả đã bày tỏ sự tin tưởng vào những cái thông tin mà được chúng ta truyền tải trực tiếp từ đội ngũ phóng viên, người biên tập viên và các thính giả, nghĩa là người bạn nghe đài của chúng ta. Và họ thì đã trở thành những cộng tác viên nhiệt tình cung cấp rất là nhiều thông tin có giá trị đến từ hiện trường để lan tỏa đến cộng đồng. Và từ những cái nguồn tin đáng tin cậy đó thì bạn nghe đài có được những thông tin chính xác, kịp thời về cái tình hình giao thông, trong đó có những cái sự cố, có những cái yếu tố bất lợi về phương tiện, về hạ tầng, kết cấu hạ tầng. Những phản ánh và nguyện vọng của người dân được gửi đến chương trình cũng được nhanh chóng đến được với cơ quan chức năng. Ví dụ những cái yếu tố về môi trường, về an ninh trật tự chẳng hạn, thì cũng đã chuyển đến cơ quan chức năng và giúp cơ quan chức năng cũng sớm tìm ra cái giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ để giúp cho cuộc sống nó sẽ tốt đẹp và đẹp hơn. Chúng tôi thì rất là trân trọng những cái tinh thần, cái tình cảm và cái tinh thần trách nhiệm đó. Những người thực hiện chương trình thì cũng hy vọng là chương trình giờ cao điểm giao thông sẽ được như là một cánh tay nối dài giúp phân luồng từ xa cho lực lượng cảnh sát giao thông, góp phần điều tiết giao thông và thiết thực triển khai đề án là tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2021-2025.
Vâng, như vậy có thể thấy là mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông chỉ có thể có hiệu quả khi có sự chung tay trách nhiệm của tất cả mọi người. Mỗi hành động của tôi, của bạn đều có thể góp phần để đảm bảo an toàn cũng như là kiềm chế tai nạn giao thông, nâng cao văn hóa giao thông như mục tiêu chúng ta hướng tới, giảm thiểu tai nạn giao thông, tiến tới xây dựng xã hội văn minh, hiện đại và an toàn. An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà, như chúng ta vẫn thường nói đấy ạ. Vâng, đến đây thì chương trình Podcast Điều Bạn Quan Tâm với chủ đề An toàn giao thông, trách nhiệm thuộc về ai cũng xin được khép lại. Cảm ơn anh Duy Hưng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm theo dõi.
Vâng, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn chị Lê Nhung đã cho tôi tham gia chương trình này.
Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa. Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua.